إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Có một giáo lý liên quan đến nghĩa vụ Salat tập thể mà có lẽ không nhiều người hiểu biết rõ ràng và thấu đáo, và hầu như giáo lý này chỉ được một số đối tượng nhất định quan tâm và tìm hiểu, và họ thường là những học viên về giáo lý, những nghiên cứu sinh giáo lý hay những người thầy giảng đạo. Riêng những tín đồ còn lại trong cộng đồng Muslim thì dường như không hiểu biết mấy về giáo lý này, hoặc hiểu biết rất mập mờ. Nhằm để phổ biến rộng rãi cũng như để các tín đồ Muslim hiểu rõ hơn về giáo lý này, xin gửi đến quý tín hữu gần xa bài thuyết giảng nói về giáo lý này, do đó là giáo lý Imam cùng với các vấn đề liên quan. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng tất cả chúng ta hiểu đúng và thực hiện đúng theo chân lý của Ngài, theo đúng sunnah của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái người mà có quyền ưu tiên được chọn làm imam, tức cái người mà đáng được chọn nhất qua các điều kiện sau đây. Thứ nhất là, đầu tiên là chúng ta phải xem xét đến phương diện đọc Quran vượt trội nhất, có nghĩa là học thuộc lòng Quran nhiều nhất. Có người thì nói rằng đọc Quran vượt trội hơn có nghĩa là thông thạo Quran trong đọc sướng, tức phát âm chuẩn, biết luật đọc sướng và đọc trôi chảy lưu loát không có bất cứ khó khăn nào. Đồng thời còn phải hiểu biết về giáo lý thực hành của lễ nguyện Salat, tức phải biết các shurut, các rukun, các điều wajib của lễ nguyện Salat cũng như những điều làm hư lễ nguyện Salat. Bởi lẽ những người được xem là người đọc Quran vượt trội hơn trong thời của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là người ngoài việc thuộc lòng và đọc sướng tốt chuẩn Quran thì họ còn phải hiểu biết về giáo lý thực hành fiqh. Nếu mà mọi người đều ngang bằng nhau trong phương diện đọc Quran thì chúng ta sẽ xét đến phương diện thông hiểu giáo lý thực hành để xem ai là người có sự thông hiểu nhiều hơn về giáo lý của lễ nguyện Salat. Bởi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: فَإِذَا كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. Nếu như họ ngang nhau trong phương diện đọc Quran thì xem đến người hiểu biết nhất về Sunnah trong số họ. Hadith do Muslim ghi lại từ lời thuật của ông Abu Mas'ud al-Badri radiallahu anhu. Có nghĩa là cái người hiểu biết nhất về tôn giáo của Allah subhanahu wa ta'ala. Tiếp theo, nếu như mà mọi người ngang bằng nhau ở phương diện đọc Quran cũng như thông hiểu tôn giáo thì sẽ xét đến Hijrah. Hijrah có nghĩa là cuộc về cư từ xứ của người đa thần để đến với xứ sở Islam. Tiếp tục là nếu mọi người đều ngang nhau trong phương diện đọc Quran, thông hiểu giáo lý và cả phương diện Hijrah thì phải xét đến yếu tố Islam. Ai là người vào Islam trước? Rồi sau đó sẽ xét đến yếu tố độ tuổi, xem ai là người lớn tuổi hơn. Vì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam có nói: Wal ya ummakum akbarukum. Muttafaqun alaih. Nabi nói: và để người lớn tuổi nhất trong các ngươi làm imam cho các ngươi. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Bởi người lớn tuổi trong Islam được cho là phúc đức hơn, và bởi vì người lớn tuổi thường sẽ có sự thành tâm và sự chuẩn mực hơn. Thì cơ sở cho cái việc mà phải xét theo thứ tự các phương diện vừa nêu, thì trong việc đề cử imam, đó là hadith được thuật lại bởi Abu Mas'ud al-Badri rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Ya ummul qawma aqra'uhumul kitab aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa' fa aqdamuhum hijra fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Người có quyền làm imam cho tập thể là người đọc kinh sách của Allah subhanahu wa ta'ala, đó là Quran, tốt nhất. Tức là đọc Quran tốt nhất. Nếu họ đều đọc Quran tốt như nhau thì người có quyền là người hiểu biết nhất về Sunnah. Nếu họ hiểu biết Sunnah như nhau thì người có quyền là người trước tiên nhất trong Hijrah, tức là người tiên phong nhất trong vấn đề Hijrah. Và nếu họ đều như nhau trong Hijrah thì người có quyền là người lớn tuổi nhất. Người mà có quyền làm imam hơn những cái người đang có mặt, dù là những người có mặt tốt hơn trong các trường hợp sau đây. Tức là cái người mà có quyền làm imam hơn những người đang có mặt, cho dù những người có mặt tốt hơn trong các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, đó là imam chính thức của masjid, người tức là có nghĩa là người imam cố định của masjid. Những người khác không được lên làm imam cho dù có tốt hơn người đó về các phương diện nêu vừa nêu, trừ phi là cái người imam chính thức đó cho phép. Thứ hai là chủ nhà. Nếu như chủ nhà đủ điều kiện làm imam thì không ai được phép làm imam trừ phi cái người chủ nhà đó cho phép. Trường hợp thứ ba, đó là những người có thẩm quyền. Thì những người có thẩm quyền chẳng hạn như trưởng ban quản trị hay phó ban quản trị hay là những người trông coi cái masjid, thì nếu như họ đủ điều kiện làm imam thì không ai được phép lên làm imam trừ phi có phép của họ. Thì cơ sở cho điều vừa nói là hadith sahih do Muslim ghi lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: وَلَا يَأُمُّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Một người đàn ông không được phép làm imam cho người đàn ông chủ nhà cũng như cho người đàn ông có thẩm quyền ngoại trừ y cho phép. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một vấn đề thứ hai nữa liên quan đến vấn đề imam, đó là ai không được đề cử làm imam trong lễ nguyện Salat. Những ai không được đề cử làm imam trong lễ nguyện Salat thì thứ nhất, đó là người fasik. Người fasik thì cái người fasik là cái người phạm vào điều cấm của giáo lý, y có phạm những đại tội nhưng không phải là shirik, và ngoan cố trong cái việc làm tội lỗi, trong cái việc làm tiểu tội. Thì cái người fasik thì nó có hai dạng: fasik về hành vi và fasik về đức tin. Thì fasik về hành vi đó là những người làm những cái điều trọng tội như zina, trộm cắp, uống rượu, vân vân. Còn fasik về đức tin thì đó là những cái người mà đức tin iman của họ bị lệch lạc, chẳng hạn như những nhóm người Rafido, nhóm người Mu'tazila và những người Jahmiyah vân vân, tức không phải là những người của phái Jama'ah và Sunnah. Thì người fasik không được phép bầu chọn người fasik làm imam trong lễ nguyện Salat, bởi vì người fasik là người không được chấp nhận thông tin từ y, như Allah subhanahu wa ta'ala đã phán: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Hỡi những ai có đức tin, nếu có một kẻ fasik mang tin tức đến báo cáo với các ngươi thì các ngươi hãy kiểm tra nó cho thật kỹ càng. Chương 49 Al-Hujurat, câu 6. Như vậy, cái người fasik là cái người không đáng tin về những cái điều kiện cũng như giáo lý của lễ nguyện Solat, bởi lẽ y là một cái hình tượng xấu cho người khác. Tuy nhiên, nếu như người Fasik làm imam cho mọi người thì lễ nguyện Solat vẫn có giá trị và sự làm imam của y vẫn có hiệu lực. Một cái hệ tốp người thứ hai nữa không được cử họ làm imam, đó là cái người imam không thể thực hiện một số nghi thức rukun hay một điều kiện nào đó của lễ nguyện Solat. Người imam không thể thực hiện một rukun nào đó như ruku', sujud, ngồi hay đứng, hoặc một điều kiện nào đó của lễ nguyện Solat, thì việc y làm imam vẫn có giá trị, bởi bà Aisha nói: Thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dâng lễ nguyện Solat trong nhà của người lúc người bị bệnh. Người Sallallahu Alaihi Wasallam đã ngồi dâng lễ nguyện Solat và nhóm người theo sau người thì đứng dâng lễ nguyện Solat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ra dấu bảo họ ngồi xuống, và sau khi đã xong lễ nguyện Solat thì người nói: Innama ju'ilal imam liyutamma bihi wa idha salla jalisan fa sallu julusan. Quả thực imam được dựng lên để mọi người theo sau. Và sau đó người nói: Và khi nào mà imam ngồi dâng lễ nguyện Solat thì các ngươi hãy ngồi dâng lễ nguyện Solat. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Tuy nhiên, nếu imam ngồi lễ nguyện Solat từ ngay lúc ban đầu thì những người theo sau bắt buộc phải ngồi lễ nguyện Solat giống như imam. Còn nếu lúc bắt đầu imam đứng sau đó mới ngồi do mệt hay đuối sức thì những người theo sau bắt buộc vẫn phải tiếp tục đứng lễ nguyện Solat. Imam gặp phải hadith hay trong tình trạng hadith, tức là hadith có nghĩa là xì hơi hay là chưa có wudu hoặc là chưa tắm junub, thì nếu người mà đang trong tình trạng hadith như vậy, tức chưa tahara, chưa có làm wudu, chưa tắm junub, khi mà có trong tình trạng junub làm imam cho mọi người thì không nằm ngoài các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, đó là cái người imam phát hiện mình chưa tahara sau khi đã kết thúc lễ nguyện Solat. Có nghĩa là sau khi kết thúc lễ nguyện Solat thì cái người imam đã mới phát hiện mình chưa làm tahara. Thì trong trường hợp này, những người dâng lễ nguyện Solat theo sau vẫn đều có giá trị, riêng lễ nguyện Solat của imam thì bị hư hoàn toàn, y cần phải thực hiện lại. Cơ sở cho điều này là hadith do Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Yusallu nabikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Họ làm imam lễ nguyện Solat cho các ngươi, nếu họ đúng thì cho các ngươi và cho cả họ, nhưng nếu họ làm sai thì các ngươi được, còn họ thì không. Hadith do Bukhari ghi lại. Và cả vị Sahaba Umar và Uthman, hai người họ từng làm imam trong lúc vẫn trong tình trạng junub, nhưng hai người họ chỉ thực hiện lại lễ nguyện Solat của riêng mình. Trường hợp thứ hai, đó là người imam phát hiện mình chưa tahara hoặc bị hadith trong lúc đang lễ nguyện Solat. Thì trong trường hợp này, lễ nguyện Solat của những người theo sau đều vẫn còn có giá trị, riêng lễ nguyện Solat của imam thì bị hư. Lúc bấy giờ, cái người imam sẽ phải ra dấu yêu cầu một ai đó lên làm imam thay cho mình, hoặc tự mỗi người sẽ hoàn tất lễ nguyện Solat một mình riêng lẻ. Trường hợp thứ ba, đó là khi người imam không biết nhưng một số người theo sau thì biết. Trong trường hợp này, những người biết imam vẫn đang trong tình trạng hadith sẽ định tâm dâng lễ nguyện Solat riêng lẻ khỏi imam và không theo imam nữa. Còn những người không biết đang theo sau imam thì lễ nguyện Solat của họ vẫn có giá trị bình thường. Trường hợp vấn đề mà imam dính trên người najis, thì khi mà vị imam dính trên người thứ najis thì những cái trường hợp này nó không nằm ngoài các tình huống sau. Tình huống thứ nhất, đó là cả người imam và những người theo sau đều chỉ phát hiện sau khi lễ nguyện Solat đã kết thúc. Trường hợp này, lễ nguyện Solat của người imam và những người theo sau đều có giá trị. Tình huống thứ hai, đó là imam phát hiện mình dính najis trong lúc đang lễ nguyện Solat. Trường hợp này, nếu imam có thể loại bỏ nó thì hãy loại bỏ nó và tiếp tục hoàn tất lễ nguyện Solat. Nếu mà cái vị imam có thể loại bỏ nó trong lúc đang dâng lễ nguyện Salat mà không ảnh hưởng đến Salat thì hãy loại bỏ cái najis đó và tiếp tục hoàn tất cái lễ nguyện Salat. Còn nếu như cái người imam mà không thể loại bỏ nó trong lúc Salat thì y phải hủy bỏ lễ nguyện Salat và cử người khác lên làm imam cho mọi người như đã được nói hồi nãy. Tình huống thứ ba, một ai đó trong số những người dâng lễ nguyện Salat theo sau imam phát hiện imam dính najis, thì trường hợp này lễ nguyện Salat của tất cả mọi người đều có giá trị, bởi lễ nguyện Salat của imam vẫn có giá trị vì y được xí xóa trong trường hợp này, bởi vì y không biết. Một vấn đề liên quan đến imam mà người imam đó không được phép làm imam, đó là imam mù chữ. Imam mù chữ ở đây là muốn nói người không học thuộc lòng bài Fatiha, hay có học thuộc lòng nhưng đọc không chuẩn do phát âm không chuẩn hay nuốt chữ, hoặc do đọc không rõ ràng. Thì cái người mù chữ như được mô tả không có giá trị khi làm imam, trừ phi những người theo sau cùng tình trạng mù chữ ngang bằng giống như y. Nếu người mù chữ làm imam trong khi có người trong số những người theo sau đọc tốt hơn, thì lễ nguyện Salat của imam và cả những người theo sau, tức là những người ma'mum, đều không có giá trị, bởi vì đã bỏ một điều rukun trong khi có khả năng thực hiện. Một vấn đề liên quan đó là sẽ là một cái điều makruh, tức là makruh có nghĩa là bỏ tốt hơn làm, thì sẽ là một cái điều makruh đối với việc một người đàn ông làm imam cho một nhóm người mà đa số họ đều ghét y làm. Nghĩa là gì? Một tập thể thì có một người đó làm imam, nhưng mà những tập thể đó đều ghét, không thích cái người đó làm imam, thì nếu như cái người đó làm imam thì đó là một cái việc làm makruh, bỏ tốt hơn làm. Bởi lẽ sự ghét của họ đối với y là một điều chưa hoàn thiện cho tôn giáo của y. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi nói: Salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-abdul abik hatta yarja'a wa imra'atun batat wa zawjuha alaiha sakhitun wa imamu qawmin wa hum lahu karihun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: ba dạng người mà lễ nguyện Salat của họ không được đưa lên nơi Allah subhanahu wa ta'ala: người nô lệ chạy bỏ người chủ của mình cho đến khi y trở lại, người phụ nữ ngủ trong đêm trong khi chồng cô ta nổi giận với cô ta, và người imam của một nhóm người nhưng họ lại ghét anh ta. Thì hadith này do Tirmidhi ghi lại và ông ta xác nhận là hadith tốt. Một cái vấn đề thứ ba liên quan đến vấn đề imam, đó là những cái điều mà quy định cho imam trong lễ nguyện Salat. Thì một người làm imam cũng như những người ma'mum cũng nên cần phải biết là những cái điều quy định cho imam trong lễ nguyện Salat như thế nào, đặc biệt là cái người imam. Thì cái người mà được bầu chọn làm imam phải quan tâm đến nhiệm vụ được giao. Nếu y thực hiện tốt đúng với trách nhiệm của một vị imam theo khả năng của mình, thì điều đó sẽ mang lại ân phước rất lớn lao, rất to lớn cho y. Thì cái người làm imam phải quan tâm đến hoàn cảnh của những người dâng lễ nguyện Salat theo sau y, tức là những người ma'mum ở phía sau. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Idha salla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim as-saqim wad-da'if wal-kabir fa idha salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Ai đó trong các ngươi làm imam cho mọi người thì y hãy thực hiện ngắn thôi, bởi quả thực trong số họ có người bệnh, người già yếu. Nhưng nếu ai đó trong các ngươi dâng lễ nguyện Salat một mình thì hãy thực hiện lâu tùy thích. Tức là khi chúng ta làm imam thì chúng ta cũng nên quan tâm và xem xét những người ở phía sau. Chúng ta đừng nên làm quá dài, bởi vì ở phía sau chúng ta có trẻ em, có người già, có người bệnh. Thì Nabi bảo chúng ta phải nên quan tâm thì làm vừa phải. Còn chuyện mà chúng ta muốn làm dài bao nhiêu tùy thích, đó là khi mà chúng ta dâng lễ nguyện Salat một mình. Ông Abu Mas'ud radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Inna minkum munaffirin فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. Rawahu al-Bukhari và Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: quả thật trong các ngươi có người làm cho người khác bỏ chạy. Bởi thế, ai trong các ngươi làm imam cho mọi người thì hãy thực hiện nhẹ thôi, tức là không kéo dài lễ nguyện Salat, tức là không có những lễ nguyện Salat quá dài, không đọc quá dài. Nabi nói: vì trong số họ có những người già yếu và có cả những cái người mà có chuyện cần. Thì ông Anas bin Malik nói: ông Anas bin Malik radhiyallahu anhu nói, tôi chưa từng dâng lễ nguyện Salat sao bất cứ imam nào thực hiện lễ nguyện Salat ngắn hơn và hoàn thiện hơn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam chính là tấm gương cho các tín đồ chúng ta. Thì nói về cái việc thực hiện ngắn lễ nguyện Salat, chúng ta phải hiểu là nó được phân thành hai dạng như thế này. Thực hiện ngắn một cách bắt buộc, đó là thực hiện đúng theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam trong lễ nguyện Salat, tức đọc Quran cũng như tụng niệm theo mức độ người đã chỉ dạy trong lễ nguyện Salat. Cái thứ hai đó là thực hiện ngắn một cách khác với Sunnah. Một cái dạng thứ hai đó là thực hiện ngắn nhưng mà khác với Sunnah của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam. Thì đây là cái điều makruh cho cái imam khi mà thực hiện quá ngắn. Ngắn ở đây là khiến người theo sau không đủ thời gian làm những cái điều sunnah trong lễ nguyện Salat. Thì những ai mà thực hiện ngắn quá, chúng ta vừa ngắn mà đã nói khiến cho người theo sau không đủ thời gian làm những cái điều sunnah, thì chúng ta phải nên nhìn lại và quan sát lại và sửa đổi. Và theo sunnah, imam nên đọc Quran một cách từ tốn, chậm rãi, cũng như đọc những lời tụng niệm trong ruku' sujud một cách từ tốn để cái người theo sau có thể thực hiện những cái điều sunnah của lễ nguyện Salat. Và theo sunnah thì cái vị imam nên đọc dài ở rực á đầu bởi lời nói của Abu Qatada rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thường đọc bài ở rực á đầu, thường đọc dài ở rực á đầu. Và theo sunnah, cái người imam đang ruku' và cảm nhận được có người đang vào thì khuyến khích y kéo dài ruku' thêm một chút để cái người đang vào có thể bắt kịp một rực'at với imam. Ông Ibn Ali Awfa nói về cách thức lễ nguyện Salat của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam, trong đó có phần mô tả rằng thiên sứ sallallahu alaihi wasallam không trở dậy từ ruku' của rực'at đầu trong lễ nguyện Salat Zuhur cho đến khi nào mà người sallallahu alaihi wasallam không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, nhưng không gây khó khăn cho những người chờ đợi của những người theo sau. Tức là gì? Trong ở rực'at đầu thì khi ruku' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thường ruku' lâu, thì lúc đó khi người ruku' thì người sẽ lắng nghe những tiếng bước chân. Nếu như người nghe thấy tiếng bước chân đang bước vào thì người sẽ không trở dậy cho đến khi nào tiếng bước chân đã không còn nữa, tức là những người đó đã vào hàng để cho họ bắt kịp ruku' cùng với Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nhưng không đợi lâu quá đến nỗi làm cho những người ma'mum theo sau khó khăn cho họ. Thì hadith này là do Abu Dawud và Ahmad ghi lại. Một cái vấn đề liên quan đến imam, đó là chúng ta cần tìm hiểu, đó là những tình huống của những người theo sau imam. Những tình huống của người theo sau imam thì đây là những cái người dĩ nhiên là đây là những trường hợp, đây là những vấn đề dành cho những cái người ma'mum, những người theo sau imam. Thì trong lễ nguyện Salat tập thể thì giáo lý quy định bắt buộc người theo sau imam phải tuyệt đối thực hiện theo imam. Những người theo sau imam có 4 tình huống sau đây. Tình huống thứ nhất, làm trước imam. Có nghĩa là cái người đó ruku', người đó sujud, hay là trở dậy từ ruku' hoặc là sujud, tất cả đều làm trước imam. Thì cái hành động này, cái việc làm này là điều haram, không được phép làm. Bởi lẽ cái người theo sau imam bắt buộc phải thực hiện sau imam, vì cái người theo phải thực hiện sau, còn cái người được theo phải thực hiện trước. Đó mới là nguyên tắc, đó mới là đúng nguyên tắc giáo lý. Còn nếu chúng ta làm ngược lại là sai nguyên tắc giáo lý. Hơn nữa, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nói với lời cảnh báo như thế này. Người nói: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. متفق عليه. Nabi SAW đã cảnh báo những cái người mà thực hiện trước imam với cái lời sau đây. Người nói: chẳng lẽ ai đó trong các ngươi không sợ rằng, không sợ hay sao? Không sợ rằng khi y trở dậy trước imam thì Allah sẽ làm cho cái đầu của y thành đầu của con lừa, hoặc Allah sẽ làm cho tiếng, sẽ làm cho tiếng của y thành tiếng của con lừa ư? Không sợ sao? Như vậy những cái người mà làm trước imam, làm trước sujud trước, ruku trước, trong khi imam chưa có thực hiện mà chúng ta làm trước imam, thì chúng ta hãy nhớ cái hadith này. Như vậy ai mà đi trước imam trong lễ nguyện salat thì y giống như là con lừa, không hiểu được ý nghĩa của hành vi mình làm, và ai làm thế thì đáng bị trừng phạt. Còn người nào mà cố tình, và biết được điều đó rồi nhưng mà cố tình làm trước imam, thì lễ nguyện salat của y bị hư hoàn toàn. Còn ai làm cái, làm điều này tức là làm trước imam chỉ vì quên hay thiếu sự hiểu biết, thì lễ nguyện salat của y vẫn còn giá trị, nhưng y phải thực hiện sau khi mà imam đã biết và đã nhắc nhở, sau khi mà đã biết và đã được nhắc nhở. Và nếu vẫn còn ngoan cố thì cái lễ nguyện salat của y bị hư hoàn toàn. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fala tarka'u hatta yarka' wa la tasjudu hatta yasjud. Nabi nói quả thực imam được dựng lên là để người ta theo sau, bởi thế các ngươi chớ ru cua cho tới khi nào y đã ru cua, tức là chớ ru cua cho tới khi nào mà vị imam đã ru cua, và chớ sujud cho tới khi y đã sujud. Thì hadith này do Ahmad và Abu Dawud ghi lại. Và nếu một người takbir ihram trước imam thì lễ nguyện salat đó của y hoàn toàn không có giá trị. Một tình huống thứ hai mà của người ma'mum đối với imam, đó là chúng ta làm theo sau imam. Thì cái việc mà làm theo sau imam thì đây là một cái điều, một cái việc làm đúng, một cái điều đúng với sunnah, bởi giáo lý quy định những người dân lễ nguyện salat cùng với imam phải thực hiện theo sau imam. Thì trong hadith do Amru bin Harith thuật lại rằng các vị Sahaba dân lễ nguyện salat phía sau thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thì không ai trong số họ cúi người xuống cho đến khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã vào tư thế sujud. Thì hadith do Muslim ghi lại. Một trường hợp thứ ba đó là cái người theo sau imam làm đồng thời, tức làm cùng lúc với imam. Có nghĩa là cái người mà theo sau làm và nói cùng cái thời điểm với imam, sujud cùng với imam, tức là làm cùng lúc, không phải làm sao mà làm cùng lúc. Thì nếu như một người tức biết ihram cùng lúc với imam thì lễ nguyện salat đó của y không có giá trị, cho dù y không biết. Nếu y thực hiện cùng lúc với imam trong ruku', trong sujud và trở dậy đứng lên nhân dân thì là điều makruh, bỏ tốt hơn làm. Và nếu thực hiện cùng lúc với imam trong các lời tụng niệm của ruku' sujud thì không makruh, nhưng nếu y cho salam cùng lúc với imam thì là makruh. Một tình huống thứ tư nữa giữa người imam, giữa người ma'mum đối với imam, đó là làm trễ so với imam, tức là làm trễ. Có hai trường hợp, thì cái tình huống này nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là làm trễ không có lý do, có nghĩa là nếu y nhận biết được imam trước khi mà imam xong phần rukun thì không vấn đề gì, nhưng điều đó trái với sunnah. Còn nếu, tức là trường hợp không có lý do, mà nếu cái người làm trễ mà nhận biết được imam trước khi imam xong phần rukun thì không vấn đề gì, nhưng cái điều đó là trái với sunnah. Còn nếu như cái người imam đã xong phần rukun trước khi cái người theo sau bắt đầu thì lễ nguyện salat của y bị hư nếu y biết rõ và cố tình. Trường hợp thứ hai là cái người làm trễ có lý do chính đáng, chẳng hạn như do buồn ngủ hoặc do không nghe thấy imam, thì nếu lý do biến mất, tức là nếu như không còn lý do nào nữa, thì trước khi imam đến với cái chỗ mà người theo sau đang hiện diện thì y hãy thực hiện những gì y đã trễ với imam. rồi tiếp tục thực hiện theo sau imam trở lại. Thí dụ, một người chấm dứt lý do, tức là hết lý do chứng đáng rồi, trong lúc mà y đang đứng, còn imam thì đang sujud, thì y hãy ruku' rồi sujud và tiếp tục theo imam. Còn nếu y chưa hết lý do cho đến khi mà imam đã thực hiện tới đoạn y đã đang trễ, tức imam bắt kịp trở lại đến cái đoạn mà y đang đứng, thì y cứ tiếp tục theo imam, sau đó thực hiện lại một rực'ah. Một vấn đề mà liên quan đến vấn đề imam hay ma'mum ở đây, thì có một vấn đề nữa chúng ta cần quan tâm, đó là không được phép làm imam cho một tập thể trong masjid đối với ai đó không phải là imam chính của masjid, trừ phi vị imam cho phép hoặc có lý do không làm imam được. Ông Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi nói: "Wa la ya'ummanna ar-rajula ar-rajula fi sultanihi illa bi'idhnih." Một người đàn ông này không được làm imam cho người đàn ông kia khi quyền hành thuộc về người kia, trừ phi y cho phép. Hadith do Muslim ghi lại. Như vậy, nếu imam chính thức đến trễ trong khi giờ của lễ nguyện Salat đã hạn hẹp, thì mọi người được phép cử ai đó lên làm imam. Bởi Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu đã thay thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam làm imam cho mọi người lúc người vắng mặt, đi giải quà cho bộ tộc Amr bin Auf, theo Bukhari và Muslim ghi lại. Và ông Abdurrahman bin Auf đã làm imam cho mọi người khi Nabi sallallahu alaihi wasallam về trễ từ trận chiến Tabuk, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dâng lễ nguyện Salat theo sau ông trong đợt ách cuối, và sau khi kết thúc thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Ahsantum, các ngươi làm tốt lắm." Thì hadith này cũng do Bukhari và Muslim ghi lại. Một vấn đề nữa liên quan đến vấn đề imam cũng như ma'mum, đó là vấn đề khi mà đã iqamah, tức là khi đã iqamah tiến hành salat, thì giáo lý không cho phép dâng lễ nguyện salat, bất cứ lễ nguyện salat sunnah nào. Bởi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói qua lời thuật của ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi nói: "Idha uqimatis salat fala salata illa al-maktuba." Khi đã iqamah tiến hành lễ nguyện salat thì không có bất cứ lễ nguyện salat nào khác ngoài lễ nguyện salat bắt buộc. Hadith do Muslim ghi lại. Thì trong lúc một người đang dâng lễ nguyện salat sunnah thì iqamah, người đó hãy hoàn thành lễ nguyện một cách ngắn nhất có thể, không được quỷ nếu đã thực hiện được một rực'ah trước khi iqamah. Bởi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah." Ai kịp một rực'ah từ lễ nguyện salat của imam thì coi như đã kịp lễ nguyện salat cùng với imam. Thì còn nếu trường hợp chưa thực hiện được một rực'ah thì hãy hủy bỏ. Thì đó là những cái vấn đề, đó là giáo lý về imam cũng như là về những các vấn đề liên quan đến cái imam cũng như những người ma'mum theo sau. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng tất cả chúng ta hiểu đúng và thực hiện đúng theo chân lý của Allah subhanahu wa ta'ala, theo đúng sunnah của vị thiên sứ của Ngài Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala làm những đức tin iman trong trái tim của chúng ta. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận việc làm của chúng ta và tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta cũng như những mọi sai sót của chúng ta, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala thu nhận chúng ta vào thiên đàng của Ngài. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.